Thì cái chủ trương mà mình đã trình bày như vậy đó, thực sự các chư tổ mặc dầu là cho rằng là ngài Đàm Loan là sơ tổ, thì chắc lẽ mình không có thời giờ để mình chỉ được cái lối tu của ngài Đàm Loan. Sao ngài cũng có cách tu của ngài, rồi kế đó đạo xước cũng có cách tu của ngài đạo xước. Nhưng mà cái tâm thú các vị đổ sư mà họ chuyển dương mạnh nhất á, sau này là ảnh hưởng mà phát triển mạnh mẽ nhất là nhị tổ trong hệ thống của bên Trung Quốc họ thiết lập á, là nhị tổ thiền đạo. À, mà theo hệ thống của Nhật á, nó kể là tam tổ của nó. Bên Trung Quốc á, là Huệ Diễn là sơ tổ, mà thiền đạo là nhị tổ. Với bên Nhật á, họ bỏ Huệ Diễn này, không kể Huệ Diễn. Kể bắt đầu từ Đàm Loan, đạo xước, bắt đầu kể thiền đạo là tam tổ. Vì bên hệ thống Nhật khi nó lập làm tổ sư thì nó lập theo cái tông, chứ không phải nó lập theo cái vấn đề mà công lao cái người đó mở liên xã hay là mở những hội niệm Phật người ta tu đắc nhiều. Thì mà lập làm tổ đó là cái tổ đó chủ trương cái tông cùng với cái ông sơ tổ đầu tiên ở Nhật Bản chủ trương. Thì ông sơ tổ đó ông mới lập ra sách. Còn tổ của bên Tàu á là do người đời lập. Người đời thấy người đó có công nhiều, dạy người ta niệm Phật nhiều, và người ta nương vào pháp niệm Phật đó người ta tu tập rồi người ta cũng giảng sanh nhiều thì cho làm tổ. Không có kể là cái người đó là chủ trương tu có giống ông trước hay không. Thành ra hệ thống của Nhật Bản thì mình theo thì nó dễ hơn. Thế sau này mình có cái tài liệu hay mình coi lại cái sưu tập của những tổ của họ thì thấy cái đường lối của họ tu á giống nhau, cùng một cái chiều hướng là tha lực hoàn toàn. Rồi hôm nay mình học Phật tu đầu tiên của công tổ, nhị tổ đầu tiên ở bên Trung Quốc là tha lực hoàn toàn, và tam tổ ở bên Nhật là tổ thiện đạo. Sẵn khi mà nói tới vấn đề chư tổ phải nói rằng là ba cái kinh về tịnh độ dạy cho mình tu á, thì chia cái cõi nước khi mà mình giảng sanh ở tịch lạc thì mình giảng sanh theo ba bậc là chín phẩm. Nó nói là tam bối củ phẩm, củ phẩm liên quan như phụ mẫu á, chứ không có bốn độ. Cái thước mà bốn độ á, hàm thánh đồng cư độ, phương tiện hữu di độ, thật báo trăng nhiên độ và tịch quang độ á, là cái thuyết của bên Thiền Sai Tông. Thiền Sai Tông khi lập tông á, khi mà lên được cái tịnh độ nó chia làm bốn độ. Hoàn toàn trong kinh điển mà chuyển dương về tịnh độ á, thì không có nói tới bốn độ, chỉ nói tới tam bối và củ phẩm, tức là ba lớp, ba bậc chính phẩm. Bậc đó là bậc thượng, bậc trung, bậc hạ. Mỗi bậc như vậy đó, cái hàng như thượng thì chia ra thượng thượng, thượng trung, thượng hạ, rồi trung thì trung thượng, trung trung, trung hạ, đại khái vậy. Chia ra tất cả là ba bổ chính phẩm, chứ không có độ. Vì vậy tại sao mà chủ trương như vậy? Họ nói là đối với cái quốc độ mà Đức A Di Đà lập ra cho chúng sanh á, thì quốc độ nó bản chất bình đẳng. Tức là người nào mà người sanh trong cái khẩu độ đó thì hưởng giống như nhau hết, hưởng tất cả những cái phước báo hoàn toàn giống hệt nhau, chứ không có phước báo khác nhau. Và bình đẳng trên vấn đề mà tiếp nhận giáo pháp. Vì chúng sanh có trong khỏi đó, chẳng hạn như cái tâm của mình á, mà nhiều ái dục quá, mình sinh về đó nhiều khi phước pháp mình không nghe thôi, chứ bình đẳng tới giữa pháp. Còn không khi mà bên Thiên Thai Tông á, thì họ vẫn cũng nặng nghe tự lực, thành họ chia ra độ, độ để phân ra cấp bậc. Hay tham thánh đồng cư độ, tức là những người mà sanh ra trong cái cõi đó thì cái cơ duyên gặp Phật là không có, vì cái tâm họ nhỏ hẹp, cái tâm họ chưa có tâm đại thừa, nên sanh về cõi đó đó, cõi đó gọi là người phàm và các bậc thánh a la hán hồi tâm ở chung với nhau. Giờ quý vị coi trong kinh điển tịnh độ ngay tới nhà Tịnh Không giảng đi nữa, thì ngài cũng giảng trong những cái hệ thống như vậy, ngài cũng nói là bốn độ mình, cái cõi nào mình sanh cái nào. Thực sự trong kinh điển tịnh độ nó không hề nói tới bốn độ. Còn cái điển Hoa Nghiêm thì nó chia ra là cõi pháp thân, cõi tha thọ dụng thân, rồi tự thọ dụng thân. Nó chia ra là cõi đàng hoàng, nó cũng có chia làm độ, nó cũng là 6 độ hay 5 độ. Thật sự những cái đó thuộc về là những cái tông phái khác, gì ảnh hưởng là tông của họ. Khi mà họ truyền tịnh độ thì họ xếp cái cõi tịnh độ theo cái tông của họ. Thực sự ra Thanh Đại Phổ Lạc nó chỉ có 9 phẩm nhãn thanh thôi. Thực sự ra là có 3 lớp nhãn thanh là hết. Và những người nhãn thanh cõi đó là nhãn thanh thiệt, là cái chỗ đó là cõi mà Đức Phật do công đức tạo ra thiệt. Còn những cái chủ trương về độ hay là những chủ trương về ứng quá độ đều là chủ trương là trong đó có cõi thiệt là cõi giả. Cõi giả như cõi ứng quá độ, chẳng hạn như cõi phàm thánh đồng tự độ là cõi Phật thì hiện ra cũng như là giả cho chúng sanh lên đó thời gian để mà tu luyện cái tâm tánh cho được thì sẽ lên ở độ khác. Còn theo quan niệm của chư tổ đó, nó là mạng đăng cái cõi đó để mà độ sanh thật sự lên cổ đó, hoàn toàn là công đức của Phật tạo ra. Thật sự từ cấp thấp nhất cho đến cấp cao nhất đều là công đức của Phật tạo ra. Quý vị lên trở là quý vị trụ hưởng thật sự bởi bổ nguyện tu hành của Đức Phật và hưởng công đức thanh tịnh của Đức Phật. Thật sự chứ không phải là một cõi quá tiến hóa nè để cho hợp với mình để mình tu. Biến hóa hợp cho mình cho mình tu á, ví dụ như mình hợp với Phước Báo Nhân Thiên thì biến hóa ra cái thanh tịnh giống như Phước Báo Nhân Thiên cho mình tu, mình sẽ không thành ra Bồ Tát. Bây giờ cái tâm mình Nhân Thiên mở trong cái Phước Báo của Nhân Thiên, cái tịnh của Nhân Thiên, mình dương vào cái tịnh Nhân Thiên thì chắc chắn mình có thành tựu đi nữa thì thành tựu qua bậc của Nhân Thiên thôi. Thành ra đối với quan niệm của chư tổ và quan niệm của ngài Đàm Loan, ngài dứt khoát rằng là ba cái bậc mà chính phẩm ở cõi tịnh độ là công đức của Đức Phật A Di Đà tạo ra thật sự và có thật, chứ không phải là trong đó có vài cõi biến hóa ra để chúng sanh lên. Theo những quan niệm khác á, là có trang nghiêm độ thì mới là cái cõi có thật, còn mấy cõi kia là từ phàm thánh đồng cư độ, phương tiện của diệu độ là cổ biến hóa để cho mình lên trển. Vì cái tâm mình như vậy nên Phật biến qua cái cõi đó cũng như là cho quý vị cũng như là không phải thật, thấy không? Mà biến hóa ra thì nó không có hoàn toàn thật đức công đức Phật ở đó, tức là cái này là công đức giả. Biến hóa như làm phép vậy đó, công đức này thôi công đức thật, mà công đức giả đó thì cái thành tựu đạo quả, cái thanh mệnh tâm mình nó nhiễm cảm với công đức giả như vậy, thì cái sự chứng quả của mình là cái sự chứng quả nó cũng gọi là giả tạo theo quan niệm của chư tổ vậy đó. Chư tổ không chấp nhận cái đạo đó, là khi nào mình nghiệp cảm á, mà mình do nghiệp mà mình phát sanh á thì có thể là phát sanh vô biến hóa, tại vì cái tất cả loại nghiệp đó đều là hư ảo, là hư vọng, thì mình sanh lên đó là mình sanh theo khỏi biến hóa là có lý. Còn bây giờ đây bằng cái công đức của Đức Phật tạo ra để độ sanh để mình thành Phật, thì cái cõi đó dứt khoát là cõi Phật. Thành ra trong cái lý do này mà trong này tôi không có đặt nặng về cái vấn đề mà bốn độ. Đa số quý vị coi trong kinh điển tịnh độ là luôn luôn là quý vị sẽ gặp ra là có bốn cái độ để mình sanh vào bốn độ trên tịnh độ, nhưng mà thực sự ra đó là một cái tư tưởng Thái Thiên Thai Tông, mà lý thuyết Thiên Thai Tông á nó ảnh hưởng rất nặng ở bên vào. Và cái giáo lý đó là do ngài Thiên Thai Thí Giả là sư đặt ra, mà Thí Giả đại sư đó là cái giáo học của ngài với pháp học của ngài đó minh bạch rõ ràng trực tiếp từ chút một được người ta xem như là thích ca quá hơn. Thành ra lý thuyết của ngài đó nhiều người sử dụng để mà bổ sức cho cái giáo lý của mình. Ở đây mà cái nào chân giả thì mình phải phân tích cho rõ ràng cái chủ trương của ngài Thiên Đạo là sao. Mà nào chủ trương đó ba bậc chính phẩm ở trên cái cõi tịnh độ lập ra đó là chính phẩm liên quan với phụ mẫu á, cái mục đích của ngài là làm cái gì, là nhắm cho những cái phàm phu giảng sanh một nguyên vào nguyện lực của Đức Phật là chánh. Vậy thôi, ngài nói ngài lập trường ngài, khi mà cái ngài đưa ra cái cách tu thì ngài nói rồi là lấy cái tha lực ngài nói chánh, đây là nương vào nguyện lực đặt phàm phu giảng sanh chứ không phải để cho ai hết á. Nhưng mà phàm phu là cái mục đích nhắm tới của Đức Phật nhưng mà cái pháp môn này nếu mà người thuận căn tu vẫn vẫn sanh được chứ không phải là không vẫn sanh được, thấy không? Nhưng mà mục đích đó đặt ra như mà sáng mình đã trình bày đó là nhằm độ cho hàng phàm phu, bởi vì hàng phàm phu không có pháp môn nào độ được, tôi tu pháp môn khó quá mà không đi được mà không độ được, làm cái này là nhắm tới hàng phàm phu. Còn cái hàng mà thượng căn làm trung căn có thể là đi những pháp môn và cũng có thể vẫn sanh được bằng những pháp môn đó. Đi mà nếu trường hợp mà họ muốn đi pháp môn này cũng được, chứ không phải là dành cho phàm phu rồi những bậc thánh bậc quyền thánh đi cũng được, không phải. Thì phàm phu giảng sanh được có Phật hay không chỉ là nương duy nhất vào bản nguyện của Đức Phật A Di Đà mà thôi. Thì cái này nó cũng có cái lý luận để chứng minh để cho mình yên tâm rằng khi là mình chết mình chắc chắn mình đi vào cái mình tán tâm hay là tự tâm. Thì trong kinh điển nó nói rằng là cái người nào mà vừa phát cái tâm mà sanh thì có đạt á, vừa niệm cái phát cái tâm hồi hướng rồi đạt mà sanh thì có đạt á, phát tâm bắt đầu niệm Phật hay là tu lễ bái Phật cái gì đó là trên cõi lạc nó nở ra cái bông sen. Vậy cái đó nghe hoài vậy phải không? Giữa nghe cái vụ đó nhưng mà bây giờ có phát liên tục không? Sau đó thì đâu có phát, một ngày giỏi lắm phát được tí hai tiếng thôi chứ gì à, rồi không lẽ sau đó không phát thì ông sang nó tàn, ông sang nó cũng không có tàn. Dầu cái gì tâm gì không liên tục cái ông sang nó vẫn có, thì có nghĩa là làm sao nó có ông sang thì mình chọc chết, mình có cái cơ hội mình đi rồi, mình có cái nhà rồi chỉ có cái điều này là ông sang nó mới tàn thôi, là thối thất tâm không muốn đi nữa thì ông xem nó mới tàn. Thì bị nhớ cái tiêu chuẩn, hai tiêu chuẩn này khác nhau nha. Một cái tiêu chuẩn á là niệm không liên tục, tức là có tán tâm, tức là mình lúc mình muốn đi rồi lo việc nhà, sau đó bữa đó mình qua cái thời khóa tụng kinh mình rồi. Nào bây giờ mình nghĩ tới công việc nhà này kia là lo cho chồng lo cho con, những công việc ở đi làm này, thì lúc đâu giờ có nghĩ tới vãng sanh nữa. Nên cái tâm cái gì nó giống tình trạng như tá vậy đó, có lúc thì nghĩ tới vãng sanh, lúc không nghĩ vãng sanh, lúc nghĩ vãng sanh, lúc không nghĩ vãng sanh. Thì cái bông sen đó nó vẫn còn, vì không phải là cái thối thất mà cái dính vào cái tán tâm thôi. Thì bông sen nó vẫn còn, cái bông sen còn nghĩa là gì? Bông sen đó do cái nguyện lực Đức Phật tạo cho mình, cộng với cái lòng tha thiết muốn đi của mình mà tạo ra bông sen đó. Cho nên nó còn, cho nên tán tâm quý vị vẫn còn cái nhà đến đó, chứ không phải là quý vị mất cái nhà. Và có cái nhà rồi thì ra thì chết rồi mình có chỗ mình đi, cũng là một cái lý do để mà mời cái tổ nói rằng là tán tâm quý vị vẫn đi được. Thấy không? Chỉ có hợp là quý vị mất luôn cái tâm muốn đi thôi, thế là thối thất bỏ cuộc. Thối cuộc thường thường là do những cái thông tin hay là do Đức Phật không giải quyết được những chuyện thế gian của mình. Mình đem Đức Phật để giải quyết chuyện thế gian cho mình, đã nói được mình đang là mất niềm tin. Thì lúc đó mình không tu nữa, mình không muốn lên nữa, thì cái hoa sen nó mới chết. Thành đặt cái nhân để mình đi được là cái nhân muốn lên, thì cái nhân muốn lên đó là cái nhân mình bây giờ mình gieo là vẫn có rồi. Hay rồi chúng tôi giờ một tháng sau mình mới đặt nữa, mình gieo thì qua sao nó chuyện chưa tàn, mình kiếm mình cũng đi nhưng mình chưa được, giờ mình tu thôi. Thời gian tán tâm mình có lâu hay có mau thì ông xem nó vẫn có, nhưng mà tán gì thôi. Để làm đó là khi mà ngày chủ trương gì rồi thì ngày mới để ra cái pháp tu. Cái pháp tu giảng sanh á gồm có ba phần. Phần thứ nhất á là phải sửa cái tâm cho đúng theo cái pháp môn để mình đi, đó là an tâm. Mà khi cái tâm mình mà sửa đúng rồi đó, đúng cái chiều hướng mà mình có thể đi được á, thì bắt đầu là ngài mới dạy cho mình khởi hạnh cho đúng cái chiều hướng đó. Khởi hạnh tức là gì? Tức là bắt đầu tập làm những cái hạnh nghiệp và thân khẩu ý thích hợp với cái bản nguyện của Đức A Di Đà để mình đi. Rồi sau mà khi mà khởi hạnh rồi đó, thì cuối cùng là tác pháp. Tác pháp tức là những cách thức để làm cho hành nghiệp nó vững chắc. Giờ mình có khởi hạnh rồi, thì trong khởi hạnh nó có những cách nào làm cho cái hành nghiệp đó nó càng ngày càng kiên cố càng mạnh, thì nó gọi là tác pháp. Vấn đề quan trọng ba bước này là ba bước liên tục để mình đi mà vững chắc, để mà cuối cùng đi thành tựu. Cái nhắc lời thứ nhất là an trú cái tâm cho nó đúng theo cái tôn chỉ mà mình đặt ra, tức là bằng toàn nương vào tha lực, tức là nó an tâm pháp môn. Thứ hai và khởi hạnh tức là làm những cái hạnh nào đúng theo cái bản nguyện của Đức Phật. Đức Phật có hứa cái gì mới đi được là làm đúng như vậy, thấy không? Tại vì cái đây là đi hoàn toàn tha lực, tức là Đức Phật nói là mày cũng như vậy thì mới đúng bản nguyện của ta, thì mình phải làm cho đúng cái bản nguyện vậy đi mình đi, thì nó gọi là khởi hạnh, làm hạnh cho nó đúng. Và thứ ba là tác nghiệp hay là tác pháp. Tác pháp tức là cách thức làm sao sau khi mình đi cái hạnh nó rồi, do những cách thức này mà cái hạnh nó càng ngày càng tăng tiến mà nó không thối thoát, là chủ trương của ngài. Mà tất cả cái này đặt trên cái ông chỉ giảng sanh hoàn toàn bằng nguồn lực của Đức Phật. Nếu gì muốn biết nguồn lực của Đức Phật làm sao á, thì cái thứ nhất là cái gì phải đọc 48 lần nguyện Đức Phật trong kinh Phật Thích A Di Đà kinh. Cái thứ hai là cái gì coi trong các kinh A Di Đà nhỏ cũng có, cái đại đàng tiểu bổ là kinh A Di Đà, hồi nãy cái gì đọc kinh A Di Đà phải không? Kinh A Di Đà đó cũng có. Đọc trong những cái lời dặn căn dạy của Đức Phật trong quán kinh, đó là có ba bộ kinh thôi. Bộ kinh độ chỉ có ba bộ kinh thôi, thì ba bộ kinh đó người nào mà đi tịnh độ thì tổ điều khuyên là nên coi, nên chiêm nghiệm tư duy nghĩ tới những kinh đó hoài. Thì cái pháp môn mình tầng ngày càng sáng ra. Bộ kinh đó là gì? Là chỉ cái phương pháp để mình thanh nhập tịnh độ theo cái bản nguyện của Đức A Di Đà, để làm cái tâm mình nó an trú đúng theo cái tâm mà đương nhà bản nguyện á, thì cái tâm đó phải như thế nào? Thì an tâm nó có ba. Thứ nhất là tâm chí thành. Tâm chí thành nói tiếng Việt Nam gì hiểu tâm chí thành không? Gì hiểu là tâm sao? Chí thành là tha thiết ra. Chí là hết sức rồi đó, cùng cực đó là chí rồi. Mấy tổ định nghĩa chí thành này khác nhau hết trơn à. Thì mỗi tổ tùy theo cái tông của mình mà định nghĩa. Mấy tổ cũng lấy những cái chủ trương của Ngài Thiện Đạo nè, vào tổ Thiền Tông nhiều khi họ cũng lấy, nhưng mà họ định nghĩa cái tâm chí thành khác. Ở đây mình nói đúng theo cái nghĩa của Ngài Thượng Đạo đi, chứ mình không có định nghĩa theo mấy tổ khác. Thành ở đây đó, nó gọi là thành thực, tâm không hư ngụy. Ví dụ như mình nói là cái hàng như tin, thì tin một cách thành thật, tin thật sự như vậy. Chí thành tin, thực cái tâm chí thành này nó khởi bằng tâm tin nhiều hơn. Người nào không tin á, không có cái niềm tin kiên cố thành thật thì không có chí thành. Có nhiều dịch cái chí thành này đó hay là tâm vàng hồi thanh tịnh, có nhiều người cũng dịch gì đó, nó gọi là thuộc về thanh tịnh tâm. thì cái thanh tịnh tâm thì nó mới đúng nghĩa là thành. Nhưng mà ở đây không có nghĩa vậy, nghĩa rất là thế gian. Tại vì đó là tội phàm phu, ví dụ thanh tịnh hay là không thanh tịnh.